Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trên lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 9 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, đọc tiếp đoạn cuối chương 1 phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thường Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên liên kỵ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Chiều thứ Ba vừa qua, 20 tháng 9, lần đầu tiên đài truyền hình Ba Lan đã phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Castel Gandolfo. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc lại những tương quan giữa Ngài và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Toàn bộ chương trình phỏng vấn này dài hơn 15 phút một chút và sẽ được phổ biến trên hệ thống truyền hình quốc gia Ba Lan vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng tiếng Ý do linh mục dòng tên Andrei Malewski, cựu trưởng chương trình Ba Lan của Đại Vatican, và hiện là người phụ trách các chương trình công giáo trên đài truyền hình quốc gia Ba Lan. Tuy nhiên, hôm thứ Tư vừa qua, 21 tháng 9, đài truyền hình Ba Lan đã cho phát một đoạn, trong đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về dung mạo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài cũng nhắc đến chuyến viếng thăm tương lai tại Ba Lan, có thể vào tháng 6 năm 2006, để bày tỏ lòng kính trọng, tôn vinh vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo nguồn tin của hãng tin E-Media, một đối tác của hãng tin APIC tại Roma, thì Đức Thánh Cha đã không nói gì về tiến trình của án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng có xác định rằng triều giáo hoàng của Ngài là một tiếp tục triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và rằng Ngài và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là hai người bạn thân. Ngày 16 tháng 10 tới đây là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tọa Roma. Chính phủ Ba Lan đã tuyên bố chính thức ngày 16 tháng 10 tại Ba Lan là ngày của Đức Giáo Hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trước khi thực hiện chuyến viếng thăm Đức Quốc vào tháng 8 vừa qua để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Köln, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã được linh mục dòng tên Eberhard von Gemmingen, trưởng chương trình Đức ngữ của Đài Vatican phỏng vấn. Và đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 trên Đài Phát thanh Vatican với tư cách là Giáo hoàng. Nội dung chính của phỏng vấn lúc đó nói về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln. Tin Roma. Trong năm Thánh Thể, từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005, một trang điện tử đặc biệt bằng tiếng Ý đã được thiết kế nhằm mục đích cổ võ gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và các trẻ em rước lễ lần đầu. Trang điện tử trình bày những đề tài nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với các em rước lễ lần đầu thuộc giáo phận Roma, được dự định tổ chức vào ngày thứ Bảy 15 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ đến 19 giờ. Trang điện tử này cũng sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là Thánh Thể và Lễ Hội của chúng ta. Các nhóm chuẩn bị rước lễ lần đầu trong các giáo xứ và các gia đình của các trẻ em rước lễ lần đầu sẽ tham dự buổi gặp gỡ lịch sử này. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã loan báo trong bài huấn dụ vào giờ đọc kinh truyền tin trưa ngày 12 tháng 6 rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp nhắc lại vai trò thiết yếu của Thánh Thể trong việc giáo huấn và trong sự phát triển đạo đức của các em. Ngài mong ước rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp cho các bạn trẻ tái khám phá viên ngọc quý giá của Thánh Thể, bí tích ban cho cuộc đời ý nghĩa đích thực và trọn đầy. Đức cha Mario Parmigiani, tổng thư ký của giáo phận Roma và phụ trách mục vụ giới trẻ đã tuyên bố như sau: ngay từ trong những ngày mùa hè, nhiều giám mục, cha xứ, giáo lý viên và các gia đình của các giáo phận khác trên nước Ý và trên thế giới đã liên lạc với ủy ban điều họp để bày tỏ nhiệt tâm muốn được tham gia cuộc họp mặt này. Đức cha Mario Parmigiani cũng ghi nhận rằng, biến cố này được diễn ra ngay trong thời gian có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Thánh Thể. Đây là một cách thức để tuyên xưng rằng mình và máu Chúa Giêsu là cao điểm và là nguồn mạch sự hiện hữu của người Kitô ngay từ tuổi trẻ. Và các trẻ em cũng được mời lớn lên trong niềm xác tín này, trong sự hiệp thông với giáo hội. Tình Vatican, Thiên Chúa hiện diện giữa dân người, trong không gian và trong lịch sử, như một cư dân giữa các cư dân, như một công dân giữa các công dân, nếu con người bận tâm lo cho sự thật và công bằng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phát biểu như trên trong buổi triệu ước chung vào sáng thứ Tư vừa qua ngày 21 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô, với hơn 20.000 tín hữu đến tham dự. Chủ đề của bài giáo lý của Đức Thánh Cha là những huấn dụ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử và trong cuộc sống xã hội. Tiếp tục phần giải thích về Thánh Vịnh 131 của tuần trước. Đức Thánh Cha nhắc lại lời thề của vua David tương ứng với lời thề của Thiên Chúa, liên đới đến những dấn thân của con người. Ngài giải thích, lời Chúa và ân huệ của Thiên Chúa không mang tính ma thuật, nhưng con người phải đáp trả bằng sự gắn bó trung thành và kiên trì trong cuộc đối thoại đã quyện cả hai tự do của Thiên Chúa và của con người. Đức Thánh Cha chú giải, trọng tâm của Thánh Vịnh 131 là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người, như một cư dân, như những cư dân khác ở Jerusalem, như một công dân sống với những công dân khác trong diễn tiến lịch sử, trong khi ban tặng quyền năng ân phúc lành của Ngài. Ngài còn thêm, Thiên Chúa là sự hiện diện song đôi, và Thánh Vịnh 131 trở nên lời tán dương một Thiên Chúa, Emmanuel, đứng hiện diện với tạo vật của Ngài, sống cạnh chúng và ban phúc lành cho chúng, để chúng hiệp nhất với Ngài. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha còn thêm vài lời tự phát như sau. Trong Thánh Vịnh đã nói rõ về mầu nhiệm Thiên Chúa ở với chúng ta, là điều sẽ được tỏ lộ rõ ràng qua mầu nhiệm nhập thể. Sự trung tín của Ngài là niềm cậy trong phó thác của chúng ta, niềm vui của chúng ta ở những chuyển biến trong lịch sử. Trong khi kết thúc buổi triệu ước chung, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến phái đoàn của đại diện của tổ chức UEFA và Hiệp hội bóng đá Ý hiện diện trong buổi triệu ước, cùng với một số trẻ em thuộc 16 quốc gia đang tham gia chương trình được gọi là Bóng đá và chăm lo, được thực hiện với sự hợp tác của Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm. Đức Thánh Cha nói với các em đang hiện diện cùng với các vị đại sứ của các quốc gia của các em như sau. Sự có mặt của các con ở nơi đây cho cha cơ hội nói về tầm quan trọng của thể thao, của kỷ luật, nếu được luyện tập với sự tôn trọng luật lệ, trở nên dụng cụ giáo dục và phương tiện cho những giá trị quan trọng của con người. Cha cầu mong buổi gặp gỡ hôm nay sẽ làm sống dậy trong mỗi người chúng con sự dấn thân, để làm cho thể thao cống hiến cho việc xây dựng một xã hội sẵn sàng tôn trọng nhau, cho những cư xử trung thực và cho sự liên đới giữa các dân tộc và văn hóa. Tin Việt Nam, lễ sinh tại một giáo hạt ở Tây Nguyên chú trọng vai trò của mình trong phụng vụ khi lần đầu tiên họ gặp nhau gần đây. Khoảng 900 em lễ sinh, tuổi từ 10 đến 18, từ 27 giáo xứ và giáo điểm trong hạt Bảo Lộc của giáo phận Đà Lạt, đã tham dự cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của nhóm hôm ngày 28 tháng 8 tại nhà thờ giáo xứ Tân Hà, thị xã Bảo Lộc, cách Hà Nội 1480 cây số về hướng nam. Cuộc gặp gỡ với chủ đề lễ sinh phục vụ thánh thể nổi bật với bài nói chuyện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục Đà Lạt. Đức Cha Nhân kêu gọi các lễ sinh phải yêu mến thánh thể, vì lễ sinh có vai trò rất quan trọng giúp các giám mục, linh mục cử hành các nghi thức phụng vụ. Ngài kêu gọi các em phải có đời sống đạo đức và thánh thiện để có thể xứng đáng là người thay mặt cộng đoàn phục vụ bàn thờ. Đức giám mục 67 tuổi nói rằng, Ngài đã ao ước tổ chức ngày họp mặt cho lễ sinh, nhất là trong năm thánh thể. Và Đức Cha đang cố gắng tìm cho ban lễ sinh một thánh bổ mạc để sau này tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm. Một số lễ sinh tại cuộc gặp gỡ đã nói với hãng tin UK về công việc phục vụ đã tác động lên các em như thế nào. Em Francisco Nguyễn Anh Tuấn, 14 tuổi, cho biết, từ khi em tham gia vào ban lễ sinh cách nay 4 năm, hàng ngày em đều đi lễ. Các lễ sinh cũng được các linh mục dạy dỗ. Theo em Tuấn, buổi sinh hoạt hôm đó giúp em hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong phụng vụ. Em mong muốn làm linh mục để phục vụ Chúa và mọi người. Em Phêrô Hoàng Quốc Sử cũng cho biết, ngày nào em cũng đi lễ kể từ khi phục vụ bàn thờ cách đây 5 năm. Em tham gia vào ca đoàn giáo xứ nữa. Em Sử 17 tuổi cho biết, là lễ sinh nên em phải làm gương sáng cho các bạn như vâng lời cha mẹ, siêng năng tham dự thánh lễ, giúp đỡ các bạn làm bài tập và hòa giải bất đồng trong lớp. Em Sử nói thêm, em đã mất 1 tháng để học thuộc các câu trả lời cho 100 câu hỏi để thi với chúng bạn do thầy sứ dạy. Ngày hôm đó là ngày đáng nhớ đối với em Trần Hữu Cảnh, 15 tuổi. Em hy vọng rằng năm chúng em sẽ có dịp gặp gỡ các bạn lễ sinh trong giáo hạt sinh hoạt vui chơi, và đặc biệt là tìm hiểu vai trò của mình trong phụng vụ. Trong thánh lễ, Đức Cha Nhân đã lưu ý rằng giáo phận có 3 giám mục và rất nhiều linh mục. Tu sĩ trong giáo phận xuất thân từ lễ sinh. Ngài kêu gọi linh mục, tu sĩ và các phụ huynh hãy thúc đẩy ơn gọi tu trì nơi lễ sinh ngày nay. Ngài cũng kêu gọi các linh mục, tu sĩ phải làm gương sáng cho các em lễ sinh qua đời sống khó nghèo, đạo đức và thánh thiện. Cha Phêrô Nguyễn Văn Điệp, 29 tuổi, phó xứ Tân Hà, đã cho hãng tin UK biết, trước ngày họp mặt này 1 tháng, các linh mục trẻ trong giáo hạt đã quy tụ lại để soạn thảo ra 100 câu hỏi và đáp án cho cuộc thi. Cha Điệp từng là lễ sinh, nói thêm, các em lễ sinh trong giáo xứ hàng tuần học về giáo hội và thánh lễ với ngài. Các giám mục Việt Nam đã chọn năm 2005 làm năm thánh thể. Sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005, kết thúc với biến cố khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề thánh thể, nguồn mạch và đỉnh điểm của đời sống và sứ mạng của giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp đoạn cuối chương 1 phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc đoạn cuối cùng của chương 1 của phần thứ nhất tài liệu làm việc cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Văn kiện nhắc chúng ta như sau. Chủ đề của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới có thể được khai triển cách đúng đắn nhờ lưu ý đến những hoàn cảnh được mô tả trên đây. Vừa nhớ rằng, đối với các tông đồ và các giáo phụ, chẳng hạn như giáo phụ Gustino, bí tích thánh thể là hành động thánh thiện nhất của giáo hội. Giáo hội tin chắc rằng, trong bí tích thánh thể, thật sự có sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh. Sự hiện diện này là điểm căn bản của bí tích. Chính sự hiện diện này, một sự hiện diện phát sinh từ sự biến thể của 2 hình bánh và hình rượu, làm cho giáo hội đến gần với mầu nhiệm, kết thành yếu tính của phụng vụ. Ngày nay, cần quả quyết lại niềm tôn kính đối với mầu nhiệm thánh thể và ý thức về tính cách cao cả không thể nào lĩnh hội hết được của bí tích này. Vì thế, cần có một chương trình huấn luyện có hệ thống, nhưng cũng tùy thuộc rất nhiều vào sự hiện hữu của những nơi nêu gương, trong đó bí tích thánh thể được tin thờ thật sự, được cử hành cách đúng luật, trong đó người ta có thể đích thân cảm nghiệm được điều mà bí tích thánh thể là. Bí tích thánh thể là câu trả lời duy nhất cho những thắc mắc của bất cứ ai đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Sau những quả quyết trên, văn kiện quảng diễn thêm mối tương quan giữa bí tích thánh thể và ý nghĩa Kitô của cuộc sống với những lời như sau. Con người đặt vấn đề về ý nghĩa của cuộc sống như sau. Đâu là ý nghĩa của đời sống tôi?
tự do là gì? Tại sao có đau khổ và sự chết? Còn có gì sau cái chết hay không? Tắt một lời, cuộc sống của con người có ý nghĩa hay không? Câu hỏi vẫn còn đó, cả trong trường hợp con người cho rằng mình tự đủ cho mình, hoặc trong trường hợp con người đang làm mồi cho sự lo sợ và không chắc chắn. Tôn giáo là câu trả lời quyết định cho câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, bởi vì nó hướng dẫn con người đến sự thật về chính mình trong tương quan với Thiên Chúa chân thật. Khi mặc khải ý nghĩa Kitô của cuộc sống, Bí Tích Thánh Thể trả lời cho câu hỏi nói trên qua việc loan báo sự sống lại và sự hiện diện thật, trọn vẹn và kéo dài mãi của Chúa, như là dấu bảo đảm cho vinh quang tương lai. Điều này đòi buộc con người đặt tương quan của mình với Thiên Chúa, nơi nền tảng của tất cả mọi sự, bởi vì tương quan đó là nguồn mạch cho sự tự do, một sự tự do làm cho con người được bước vào trong cõi nội tâm sâu xa nhất của mình, để trao ban chính mình một cách nhân không. Điều này xảy ra trong mầu nhiệm vừa qua, trong đó sự thật và tình thương được gặp nhau, vừa cho thấy chúng là những đặc điểm của tôn giáo đích thực. Như thế, Bí Tích Thánh Thể biểu lộ sự thật của lời Chúa. Không có gì thật hơn lời sự thật này, như bài ca Adorote Devote cất hát lên như thế. Ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể được giải thích trọn vẹn bởi những lời của Chúa Giêsu như sau. Chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trước hết, những lời này loan báo rằng Chúa Giêsu Kitô đã mang sự đời đời vào trong thời gian, vừa mặc cho thời gian định hướng vĩnh viễn, vừa loại bỏ quyền lực phá hủy của nó. Kế đến, qua những lời đó, được làm nổi bật rằng Chúa Giêsu được gặp nhau sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người, vừa làm phát sinh sự hiệp thông, cho phép ta chiến thắng thần dữ. Cuối cùng, những lời trên nói ra ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn mạch không bao giờ cạn để canh tân con người và thế giới, mặc cho những giới hạn và tội lỗi của muôn người. Những câu trả lời cho tài liệu tổng quát phơi bày một sự xa cách giữa sinh hoạt mục vụ và Bí Tích Thánh Thể. Vì thế, người ta chờ đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục một lời khuyến khích để củng cố mối dây liên kết giữa đời sống và sứ mạng. Bí Tích Thánh Thể là câu trả lời cho những dấu chỉ của thời đại trong nền văn hóa hiện nay. Bí Tích Thánh Thể đáp lại nền văn hóa sự chết bằng nền văn hóa sự sống, chống lại sự ích kỷ cá nhân và tập thể. Bí Tích Thánh Thể quả quyết sự trao ban trọn vẹn. Bí Tích Thánh Thể đề ra tình thương yêu để giải quyết hận thù và nạn khủng bố. Trước chủ thuyết thực nghiệm khoa học, Bí Tích Thánh Thể loan báo mầu nhiệm, chống lại sự thất vọng, Bí Tích Thánh Thể rao giảng niềm hy vọng chắc chắn của hạnh phúc đời đời. Bí Tích Thánh Thể nhắm nói lên rằng giáo hội và tương lai của nhân loại được liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, tảng đá duy nhất và bền vững thật sự, chứ không liên kết với bất cứ thực tại nào khác. Vì thế, chiến thắng của Chúa Kitô là việc dân Kitô tin tưởng, cử hành và sống mầu nhiệm thánh thể.
Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng ta kết thúc chương 1 phần thứ nhất của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Và chúng ta sẽ còn nói tiếp về đề tài này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Lặp lại lời cam kết mỗi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Buổi tối trước ngày sinh thứ 28, cố mục sư Martin Luther King đứng đằng sau bục giảng của một nhà thờ tại Montgomery, bang Alabama. Nhà của ông vừa mới bị đặt bom. Ông mất ngủ vì lo sợ trước những lời đe dọa đến tính mạng và gia đình. Tương lai của chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền tại Montgomery ngày càng mờ mịt. Lần đầu tiên trong cuộc sống công khai, vị mục sư sống chết cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ này đã bật khóc thành tiếng. Trong tiếng ngất, ông cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con hy vọng rằng sẽ chẳng có ai sẽ chết vì cuộc tranh đấu cho tự do tại Montgomery này. Dĩ nhiên Chúa biết là con không muốn chết. Nhưng nếu có ai phải chết, thì người đó phải là con. Miệng vị mục sư vẫn còn mở, nhưng không còn một lời nào được thốt ra nữa. Ông ngất đi, và các mục sư đứng bên cạnh đã dìu ông về chỗ ngồi. Các cử tọa reo hò. Chúa Thánh Thần đã thực sự xuống trên vị mục sư trẻ vừa tốt nghiệp tại Đại học Boston. Về sau, cố mục sư King luôn cảm thấy bối rối khi nghĩ lại biến cố ấy. Thánh Thần đã báo trước cái chết đau thương mà ông sẽ trải qua vào năm 1968. Khi một thần linh vô hình và một con người gặp nhau, nhiều điều kỳ lạ có thể xảy ra. Nhưng dĩ nhiên, những điều kỳ lạ ấy không đương nhiên xảy ra cho mọi người. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như đấng an ủi và phù trợ. Trong bữa ăn cuối cùng, Ngài nói với các môn đệ như sau. Đấng an ủi là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ nhân danh Thầy sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con những gì Thầy đã nói với các con. Ngài sẽ mang lại vinh quang cho Thầy, bằng cách cất đi những gì là của Thầy, và làm cho các con biết. Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ quả thật đang cư ngụ trong linh hồn các tín hữu. Và chẳng có sức mạnh nào có thể kéo Thánh Thần ra khỏi tâm hồn họ, trừ phi là chính họ. Một chuyên gia tâm lý đã từng nghiên cứu về phản ứng của 25 người Tây Phương. Trong số này, 13 người đã từng là nhà truyền giáo. Tất cả đều bị những người Cộng sản Trung Hoa giam tù và tẩy não. Các cai tù Cộng sản được giao cho nhiệm vụ phải thanh tẩy khỏi đầu óc của các tù nhân, điều mà họ gọi những tư tưởng sai lầm do chủ nghĩa đế quốc và tư bản nhồi nhét. Để làm như thế, họ phải dùng những kỹ thuật tra tấn và cưỡng bách. Các tù nhân bị cưỡng bách phải đứng, hai tay bị trói ra phía sau, chân mang xiềng xích trong nhiều ngày và ngay cả trong nhiều tuần. Trong trạng thái không ngủ nghỉ như thế, họ phải nghe các bạn tù khác lặp đi lặp lại điều mà những người Cộng sản gọi là tư tưởng đúng. Cứ mỗi lần không lặp lại tư tưởng đúng ấy, tù nhân lại bị đánh đập. Người có ý chí kiên quyết đến đâu, thì sau 3 năm cũng đều ngã gục dưới những cuộc tra tấn và tẩy não như thế. Hầu như cuối cùng người tù nào cũng đành phải nhận tội và ký tên vào bản nhận tội. Hầu như người nào cũng phải chứng kiến cảnh tẩy não những người tù mới đến. Khi được trả tự do và trở về Tây Phương, cả 25 người đều ngơ ngác sợ hãi. Nhưng không bao lâu sau khi đã hồi phục, tất cả đều lên án hành động tra tấn và tẩy não dã man của chế độ Cộng sản Trung Quốc, vốn chủ trương cưỡng bách người dân phải tin và tuyên xưng các tín điều Cộng sản. Chúa Giêsu chưa từng tẩy não bất cứ ai. Trái lại, Ngài mô tả cái giá phải theo Ngài bằng một hình ảnh mà ai cũng có thể hình dung được. Đó là hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo ta. Ngài không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì trên bất cứ ai. Trái lại, Ngài để cho con người được tự do lựa chọn và ngay cả khước từ Ngài. Cũng một cách thế, bất cứ sự thay đổi nào mà Thiên Chúa thực hiện trong tâm hồn con người cũng đều không phải là kết quả của một sự cưỡng bách từ bên ngoài, mà là tác động từ bên trong của Chúa Thánh Thần, là đấng làm cho sự sống mới bừng lên và biến đổi từ bên trong tâm hồn con người. Những từ ngữ được Chúa Giêsu dùng để nói về Chúa Thánh Thần như đấng an ủi, đấng phù trợ hay đấng cố vấn đều hàm ý một tiến trình nội tâm chậm rãi với những khởi đầu và nhiều mò mẫm. Sau khi đã duyệt qua nhiều từ được Kinh Thánh dùng để chỉ Chúa Thánh Thần, tác giả James Houston tóm lược tất cả trong từ bạn hữu. Thánh Thần thiết yếu là một người bạn. Một người bạn đích thực luôn quan tâm đến những sở thích, quyền lợi của người bạn của mình. Đôi khi, cũng như một người bạn tốt, Chúa Thánh Thần phải sử dụng một tình yêu cứng rắn để nhắc nhở chúng ta về những gì cần phải thay đổi. Nhưng khi chúng ta cảm thấy trống rỗng, bị hiểu lầm và cô đơn, Chúa Thánh Thần sẽ mang lại cho chúng ta sự an ủi và vỗ về. Nhưng trên hết mọi sự, Chúa Thánh Thần luôn nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Các tín hữu Kitô chúng ta thường chia sẻ cho nhau một trong hai giải pháp. Hãy làm điều đúng, hoặc hãy sửa sai điều quấy. Trong khi đó, đọc lại Tân Ước, chúng ta thấy một giải pháp khác là hãy làm toát ra điều tốt. Điều tốt ở đây chính là Chúa Thánh Thần, đấng đang sống trong chúng ta với tất cả quyền năng của Thiên Chúa. Một cách nào đó, Chúa Thánh Thần hoạt động như một cố vấn hôn nhân. Ngài an ủi những khi chúng ta đau khổ. Ngài trấn an mỗi khi chúng ta bối rối và sợ hãi. Kinh Thánh không ngừng nói đến Chúa Thánh Thần như một sức mạnh nội tâm, không đè bẹp, tra tấn hay cưỡng bách, nhưng khuyến dụ và thuyết phục. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể giản lược cuộc sống hôn nhân thành một công thức. Điều này cũng đúng về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Sống với Chúa là đi vào một quan hệ với một hữu thể tự do, rất khác biệt với tôi, nhưng lại chia sẻ với tôi nhiều điều. Không có mối quan hệ nào thách thức cho bằng hôn nhân. Mỗi ngày, khi thức dậy, là lúc phải lặp lại cam kết trung thành với nhau. Đây cũng chính là sự cam kết mà người tín hữu phải không ngừng lặp lại mỗi ngày. Đó là quy luật của tình yêu. Dù là tình yêu giữa hai con người hữu hình hay giữa mỗi người với Thiên Chúa tình yêu. Tựu trung, đó là một cuộc chiến đấu và làm lại từng ngày. Tác giả Miguel de Unamuno đã viết như sau. Những ai nói rằng họ tin Thiên Chúa, nhưng không yêu mến, cũng chẳng kính sợ Ngài, là những kẻ không tin Ngài, mà chỉ tin vào những người đã dạy họ tin có Thiên Chúa. Những ai nghĩ rằng họ tin Thiên Chúa, nhưng không có một chút đam mê nào trong trái tim, một chút khắc khoải nào trong tâm trí, một chút nghi ngờ hay ngay cả một chút thất vọng nào, những người đó chỉ tin vào ý tưởng trừu tượng, chứ không tin vào Thiên Chúa. Với suy tư trên đây của tác giả Unamuno, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về ánh sáng và bóng tối. Tôi đi chợ. Chợ có nhiều chỗ buôn bán lớn nhỏ, bày bán đủ loại hàng với đủ thứ giá. Tôi phải biết lựa chọn, sao cho đúng nhu cầu, sao cho đúng khả năng, sao cho hợp với khu xóm địa phương. Tôi sống giữa đời, đời ví như cái chợ bao la. Tôi phải biết chọn người để tin, biết chọn nghề để sống, biết chọn những nơi để xây dựng liên quan. Biết chọn lời để nói, biết chọn thời để làm. Chọn lựa nào cũng đòi phải đắn đo. Để biết đắn đo, tôi phải có một trí óc biết suy nghĩ trên những dữ kiện cần thiết. Từ cuộc sống đời thường đến cuộc sống đạo và cuộc sống tu trì, mục vụ, truyền giáo, việc biết chọn lựa phải tiến cao hơn mãi về thông minh và hợp thánh ý Chúa. Trên đường tiến về thông minh và hợp thánh ý Chúa cho các lựa chọn, tôi rất cần một yếu tố đó là ánh sáng của Chúa. Hay nói một cách chặt chẽ hơn, ánh sáng đó chính là Chúa Giê-xu. Người đã phán, Thầy là ánh sáng đến trong thế gian, bất cứ ai tin vào Thầy thì sẽ không ở lại trong bóng tối. Cuộc đời của tôi được soi sáng bởi lời Chúa phán trên đây. Nhưng không phải vì thế mà tôi đã luôn tránh được những bóng tối. Trái lại, bóng tối vẫn chen vào cuộc đời tôi, xung đột giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra thường xuyên gay gắt. Ở đây, tôi chỉ xin chia sẻ một chút về các thứ bóng tối mà tôi phải đối phó. Chia sẻ của tôi dựa vào kinh nghiệm bản thân nhiều hơn là lý thuyết. Có ba loại bóng tối đáng để ý thường ảnh hưởng đến đời sống đạo. Trước nhất là bóng tối cá nhân. Bóng tối nói đây gồm mọi thứ tiêu cực trong mỗi người, như tính hẹp hòi, thiếu hiểu biết về lời Chúa, thiếu học hỏi về lịch sử hội thánh, lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, thiếu cái nhìn đầy đủ về thời sự, thiếu nghiên cứu đúng đắn về những môn khoa có liên quan đến đạo, thiếu khách quan trong những phán đoán, nhất là đầy định kiến, thiếu khát khao đi tìm sự thật đạo đức. Mới rồi, tôi nghe người ta thuật lại phát biểu của một tín hữu như sau. Làng tao có hai thằng đã được phong thánh. Ai dám coi thường quê tao là sẽ đụng đến tính anh hùng truyền thống của quê tao, sẽ có chết đấy. Tôi nghe mà rợn tóc gáy, vì nhìn thấy bóng tối cá nhân đó đáng ghê sợ, có khả năng làm méo mó sự thánh thiện của các thánh trong đạo chúng ta. Trên thực tế, không thiếu người có đạo đã có những chọn lựa, phán đoán và hiểu biết sai lầm do những bóng tối cá nhân của mình che khuất sự thật và thánh ý Chúa. Phúc âm kể nhiều trường hợp như thế. Thí dụ, khi các ông Pharisêu trách Chúa Giê-xu đã để các môn đệ người bứt lúa mà ăn cho đỡ đói, Chúa Giê-xu đã trả lời, Tôi muốn lòng nhân từ chứ đâu cần của lễ. Phúc âm cho Thánh Ma-thi-ơ chương 12 câu 7. Với lời đó, Chúa Giê-xu đã vạch rõ định kiến của giới Pha-ri-siêu. Tuy có vẻ đạo đức, nhưng thực sự đó là bóng tối. Bóng tối tập thể. Bóng tối chung của tập thể thường thấy ở các dư luận và lối sống của những tập thể, những nhóm, những giai cấp, những địa phương. Một ví dụ rất biểu tượng đó là những lời kết án Chúa Giê-xu của tập thể dân chúng trước quan Phi-la-tô. Phúc âm kể, ông Phi-la-tô hỏi, vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái? Họ liền la lên, đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô lại hỏi, nhưng ông ấy có làm điều gì gian ác đâu? Họ càng la to, đóng đinh nó vào thập giá. Lời kết án đó đúng là một bóng tối dày đặc, che phủ tập thể. Bóng tối đó được tạo nên do kích động bởi các tư tế. Tôi thấy dư luận và ý kiến tập thể có nhiều điều tốt, nhưng như trường hợp trên đây, nó cũng có nhiều sai trái. Hiện nay, bóng tối tập thể trong đạo đang phát triển mạnh.
có những nước Công giáo trước đây đã nêu gương tốt về giữ đạo và truyền giáo. Nay bóng tối đã phủ khắp. Có dùng việc bỏ lễ Chúa Nhật, việc ly dị trở thành bình thường. Có những tổ chức tu trì xưa nêu gương sáng về đức khó nghèo. Nay bóng tối đã dày đặc, khó nghèo trở thành khó mà nghèo. Và loại bóng tối thứ ba là bóng tối cơ chế. Bóng tối cơ chế là những xuống cấp do chính luật của cơ chế hoặc do những lệnh và gương xấu của những bề trên cơ chế. Chúa Giêsu nhiều lần đã nói tới bóng tối trong cơ chế hồi đó. Thí dụ lời người nói sau đây. Anh em biết, những người được coi là thủ lĩnh các dân thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 42 đến 45. Trên đây là cơ chế mà Chúa Giêsu muốn được thiết lập trong đạo của người. Ý muốn đó của Chúa đã và đang được thực hiện tại nhiều nơi trong hội thánh. Tuy nhiên cũng phải thành thực nhìn nhận, có những cơ chế không còn tỏa sáng nữa, nhưng đã trở thành mù mịt bởi nhiều bóng tối. Trong một số cơ chế đạo, những người đứng đầu đã trở thành một thứ vua chúa, nắm quyền lực, hãnh diện vì được phục vụ và hưởng thụ, còn hơn là người đứng đầu cơ chế thế gian. Trên đây là một thoáng nhìn về những bóng tối trong cuộc sống đạo. Những bóng tối ấy đang ảnh hưởng mạnh đến các lựa chọn của chúng ta giữa chợ đời. Ai sẽ cứu chúng ta khỏi sự thống trị của các bóng tối ác nghiệt đó? Ai sẽ giúp chúng ta chiến đấu với những bóng tối quỷ quyệt và hung dữ đó? Thưa Chúa Giêsu, hãy tin vào lời hứa của Người. Thầy là ánh sáng đến trong thế gian. Bất cứ ai tin vào Thầy thì sẽ không ở lại trong bóng tối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình bạn hữu trao ban niềm vui. Nhiều thi sĩ ca tụng tình bạn như ánh đuốc trong đêm tối, như những vì sao mời gọi, hướng dẫn bạn nhìn lên cao. Tình bạn hữu trao ban sự gần gũi ấm cúng, làm cho Tết cũng tan thành nước. Tác giả Vô Danh đã viết như sau: tình bạn hữu như một chiếc cầu dẫn khách tới một vườn hoa trong sắc đẹp xinh, như một chiếc cầu dẫn tới bình minh. Tình bạn trao ban sự gần gũi khi nhục vinh, vẫn tình thương, hiểu biết, đời đẹp xinh. Vì tình bạn yêu thương không bờ bến, sung sướng rừng nào khi con người nếm được tình bạn, trọn hưởng cùng mình khi tình bạn dâng cao. Quý vị thân mến, Randolph Sauborn đã nói, tình bạn hữu là một cái gì đơn sơ, rễ gãy, vì thế bạn cần phải coi sóc bảo trì. Cũng vì thế mà chúng ta cần chọn bạn. Socrates nói, bạn hãy thận trọng khi chọn bạn bè. Nhưng một khi bạn có được người bạn tốt, bạn hãy trung thành với họ. Câu châm ngôn nói, một người bạn khi cần đến mà không bỏ bạn là người bạn thật sự của bạn. Người bạn tốt là một kho tàng quý báu từ trời ban. Được người bạn đó, bạn sẽ được ủi an, được sức mạnh và được động viên. Khi khó khăn xảy đến, người bạn hữu thật sự sẽ tiếp tục nâng đỡ bạn và không ruồng bỏ bạn. Người đó là người bạn chân chính và quý giá hơn vàng ròng. Nhà văn nữ Ba Lan Mary Winoska kể câu chuyện sau đây về một cha sở. Trước mắt giáo dân trong xứ, vị linh mục này là một mục tử tốt lành, thánh thiện, tuyệt vời. Dường như không ai có thể chê ngài về bất cứ điều gì cả. Ngày nọ, một công an chìm của Gestapo đến gặp ngài, tự giới thiệu và đưa ra với ngài một đề nghị bất ngờ. Chúng tôi tin rằng ông sẵn lòng hợp tác với chúng tôi bằng cách đều đặn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trong nội bộ giáo hội. Công việc này không ai có thể làm tốt hơn ông, vì ông rất được tín nhiệm bởi các giám mục và các linh mục khác. Cha sở trả lời không do dự, không được, Chúa không cho phép tôi làm điều đó. Viên công an chìm, rút trong túi ra tấm ảnh, chìa cho cha sở xem. Đó là ảnh một phụ nữ đang ngắm đứa con nhỏ trong tay. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, hỏi gần từng tiếng. Ông không phải là cha của đứa bé này đấy chứ? Hoàn toàn bất ngờ trong tang chứng ấy, vị linh mục trầm ngâm giây lát, rồi xin viên công an cho mình có thêm thời giờ suy nghĩ về đề nghị trên của anh ta. Anh cho phép tôi khất đến Chúa Nhật tới được không? Chúa Nhật tuần ấy, mọi người tề tựu đến nhà thờ để tham dự thánh lễ như thường lệ. Và một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. Vào đầu thánh lễ, thay vì đọc kinh cáo mình theo nghi thức thông thường, vị linh mục xưng thú tất cả những tội lỗi của mình trước mặt toàn thể cộng đoàn giáo dân, kể cả những tội mà Gestapo không hề biết. Trà trộn giữa các tín hữu trong nhà thờ hôm đó, có hai viên công an chìm của Gestapo. Trong nước mắt, vị linh mục xin cộng đoàn giáo dân tha thứ cho mình và cho phép mình xin chuyển đi nơi khác để đền tội. Sau một thoáng im lặng, cả nhà thờ bắt đầu xôn xao lên. Mọi người đều sa lệ vì cảm kích. Họ đồng nhất la lên: "Xin cha đừng đi đâu cả. Xin cha tiếp tục ở lại săn sóc chúng con. Chúng con vốn kính mến cha, hôm nay chúng con càng kính mến cha hơn nữa, và cảm thấy cha gần gũi hơn bao giờ hết với chúng con." Quý vị và các bạn thân mến, đó là tình bạn thấm thía bắt đầu khi giáo dân sẵn sàng tha thứ cho vị linh mục và cần cảm phục sự gan dạ của ngài. Những công an chìm đã phải rơi vào tình trạng ngạc nhiên và không còn cơ may để đàn áp vị linh mục nữa, vì ngài có cả một giáo đoàn bạn hữu đã sẵn sàng tha thứ cũng như chống đỡ cho ngài. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng về linh mục noi gương Chúa Giêsu đã tỏ lộ với giáo dân những điều kín nhiệm của đời mình, xác thịt yếu đuối để giáo dân thông cảm. Chúa Giêsu cũng vậy, ngài cho các môn đệ biết sự đau khổ, lo lắng của ngài trong đêm bị nộp, và xin các ông ở lại với Ngài. Ngài đã trần tình với các ông trong bữa tiệc ly, với những lời yêu thương an ủi các ông, Ngài nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Quý vị và các bạn thân mến, theo Cicero, đặc tính của người bạn tốt, trung thành, quyết tâm và cùng tư tưởng, không phán đoán sằng bậy người bạn của mình, cũng như luôn luôn hòa đồng và che chở cho nhau. Thật vậy, theo lời Torudut, không còn niềm vui nào lớn hơn trên đời cho bằng có được một người bạn chân tình như thế. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ông Simon Wiesenthal, người đã bỏ công truy tìm và đưa ra pháp luật tất cả những tội phạm Đức Quốc xã, vừa mới qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Khi loan báo tin này, giáo trưởng Marvin Eyre, sáng lập viên của trung tâm Simon Wiesenthal tại Los Angeles, Hoa Kỳ, đã mô tả ông Wiesenthal như là đại diện thường trực của trên 6 triệu người Do Thái nạn nhân của Đức Quốc xã. Trước Thế chiến thứ hai, ông Wiesenthal là một kiến trúc sư. Trong cuộc diệt chủng của Đức Quốc xã, ông mất tất cả 89 người thân. Trong hơn 50 năm lùng kiếm các tội phạm Đức Quốc xã lẫn trốn trên khắp thế giới, ông Wiesenthal đã góp phần đưa ra tòa xét xử trên 1.100 cựu đảng viên Đức Quốc xã. Năm 1999, ông tuyên bố với hãng thông tấn AP rằng, trong thời đệ nhị thế chiến, mọi người Do Thái đều là những kẻ mang án tử hình. Ông Wiesenthal bị bắt và đưa vào trại tập trung lần đầu năm 1941. Tháng 10 năm 1943, ông vượt ngục, không bao lâu trước ngày Đức Quốc xã bắt đầu cuộc tàn sát. Tháng 6 năm 1944, ông bị bắt lại, nhưng thoát chết, vì mật vụ SS của Đức Quốc xã rút lui về hướng Tây cùng với các tù binh Nga. Ông Wiesenthal đã ra đi, nhưng cuộc truy tìm các tội phạm Đức Quốc xã hẳn không bao giờ chấm dứt, bởi vì có ai dẹp bỏ được tòa án lương tâm trong con người. quý vị và các bạn thân mến. Suốt hơn 50 năm săn tìm các tội phạm Đức Quốc xã, ông Wiesenthal đã đưa ra ánh sáng công lý trên 1.100 cựu đảng viên Đức Quốc xã. Đây quả là một con số đáng kể, nhưng chắc chắn, với con số nạn nhân trên 6 triệu người, từng ấy người có lẽ không thể thực hiện được một cuộc tàn sát như thế. Hitler là người lãnh đạo Đức Quốc xã, nhưng chắc chắn ông không phải là con quái vật duy nhất phải gánh chịu trách nhiệm về mọi tội ác mà Đức Quốc xã đã phạm. Ông không thể có 3 đầu 6 tay để sát hại 6 triệu người một lúc và khắp nơi như thế. Bên cạnh ông, cùng với ông, có vô số cộng sự viên đắc lực hăng say và khát máu chẳng kém gì ông. Họ không chỉ là các bộ trưởng trong chính phủ của ông. Họ không chỉ là tướng tá trong quân đội của ông. Họ không chỉ là các cai tù và lý hình trong các lò sát sinh. Họ còn là các anh giáo làng hiền hòa, bỗng một ngày nào đó, ra đường hô hào tố cáo và truy tìm người Do Thái. Họ là vô số những người, vì chút danh lợi hay vì sợ hãi, đã nhẫn tâm đi tố cáo người đồng loại của mình. Họ cũng có thể là đám đông dửng dưng trước số phận đau thương của người đồng loại. Ông Wiesenthal đã chỉ có thể đưa ra tòa xét xử trên 1.100 cựu đảng viên Đức Quốc xã. Con số ấy có lẽ còn đông hơn. Nhưng dù không bị đưa ra trước ánh sáng công lý, những con người ấy liệu có thể sống yên ổn với tòa án lương tâm của mình không? Sau đệ nhị thế chiến, hay sau khi các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, nhiều hội đồng giám mục trên thế giới đã lên tiếng xin lỗi vì giáo hội đã không lên tiếng hay lên tiếng chưa đủ mạnh để tố cáo tội ác do các chế độ tàn ác này gây ra cho dân tộc và thế giới. Đồng lõa, dửng dưng hay thinh lặng vì hèn nhát, vì tính toán, vì sợ hãi cũng là một tội. Đó là tội thiếu trách nhiệm đối với người đồng loại khi họ gặp đau khổ. Trong bài dụ ngôn về người phú hộ và người hành khất Lazaro, Chúa Giêsu lên án thái độ thiếu trách nhiệm ấy. Người anh em của ngươi đâu? Câu hỏi mà Thiên Chúa đã đặt ra cho Cain trong những trang đầu của Kinh Thánh, có lẽ cũng được Chúa Giêsu lặp lại cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho người anh em đang đau khổ, nhất là khi họ bị áp bức bởi bạo quyền bất công? Lạy Chúa Giêsu, Chúa báo trước với chúng con rằng trong ngày chung thẩm, chúng con chỉ được xét xử dựa trên giới luật yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ thực sự là môn đệ của Chúa khi chúng con dám xả thân hy sinh vì người đồng loại của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.